Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ thủ đô Washington. Tổng ban Việt ngữ và Việt Hà xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư, ngày 28 tháng 10 năm 2015. Đây là chương trình phát thanh buổi tối từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình của Đài Á Châu Tự Do chúng tôi cũng xin được gửi đến quý vị trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình tối nay của chúng tôi có các bài đáng chú ý sau đây. Nạn quyệt hụi bùng phát ở Sài Gòn khi Tết đến gần. Đảng Cộng sản Trung Quốc cải cách chế độ hộ khẩu đã tồn tại hàng chục năm qua. Các chuyên gia và người Việt trong và ngoài nước phản ứng thế nào trước tin tàu chiến Mỹ vào tuần tra trong khu vực 12 hải lý quanh các đảo do Trung Quốc bồi đắp trái phép? Đó là các tin bài đáng chú ý mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chương trình phát thanh tối nay. Nhưng trước hết, mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết.
Diễm Thi và Kính Hòa xin gửi đến quý vị bản tin tối nay. Kính thưa quý vị, hôm nay, truyền thông Trung Quốc tiếp tục lên tiếng phản đối việc Hoa Kỳ đưa tàu chiến vào khu vực đảo nhân tạo do Bắc Kinh xây dựng ở Biển Đông. Đồng thời, các trang mạng cá nhân đồng loạt đòi hỏi chính phủ Bắc Kinh phải có biện pháp mạnh đối với hành động được gọi là cố tình gây hấn của Mỹ. Mặc dù lên tiếng kêu gọi phải bình tĩnh, sáng suốt giải quyết vấn đề, nhưng trong bài bình luận đăng tải sáng nay, tờ Hoàn Cầu Thời Báo cũng viết rằng không thể chối cãi là Hoa Kỳ đang gây hấn, và trách nhiệm của chính phủ là phải tìm cách để đối phó, để Washington không đạt được mục tiêu muốn chọc giận Hoa Lục.
Nhưng qua trang mạng xã hội, nhiều công dân mạng Trung Quốc đòi hỏi chính phủ phải có phản ứng mạnh hơn, cho rằng Hoa Kỳ đang tìm cách tấn áp, đe dọa của Mỹ đã tới ngay trước cửa, và những lời phản đối mà chính phủ Bắc Kinh đưa ra sẽ không đem lại kết quả, tức là không ngăn cản được những gì mà Washington muốn làm. Bên cạnh điều vừa nói, một số phản ứng trên mạng còn đưa ra ý kiến mạnh hơn, nói rằng là một cường quốc quân sự, Trung Quốc phải thể hiện sức mạnh của mình bằng việc tiêu hủy những tàu chiến Mỹ khi các con tàu này tiến vào hải phận Hoa Lục.
Tại Washington, các viên chức Mỹ cho hay là Hải quân Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đưa tàu chiến và máy bay vào vùng tranh chấp về Biển Đông, thực hiện quyền tự do hàng hải và hàng không theo đúng luật lệ quốc tế. Nói với báo chí, phát ngôn viên Eric Chun của Nhà Trắng nói rõ rằng Hải quân Mỹ sẽ hoạt động ở mọi nơi miễn là theo đúng quy định của luật pháp quốc tế. Xin nói thêm là chính phủ Úc, Nhật Bản, Philippines đều lên tiếng ủng hộ việc làm của Hoa Kỳ. Chẳng hạn như Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói rằng điều Hoa Kỳ làm đi đúng với luật pháp quốc tế và hành động đơn phương công bố chủ quyền của Bắc Kinh đang là mối lo chung của cộng đồng quốc tế. Thông cáo của Bộ Quốc phòng Úc cũng đưa ra nhận định tương tự, nhắc lại chính phủ Úc ủng hộ mạnh mẽ quyền tự do hàng hải và hàng không, kể cả trong khu vực Biển Đông. Cũng xin thưa thêm là vào cuối tuần này, tàu tiếp dầu Surplus của Hải quân Úc sẽ ghé cảng Đà Nẵng thực hiện chương trình huấn luyện chung trên biển với Hải quân Việt Nam. Chi tiết về chương trình huấn luyện chưa được công bố.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, tình hình tham nhũng ở Việt Nam vẫn diễn ra phức tạp, tiếp tục là nguy cơ gây bất ổn chính trị, xã hội. Đó là điều được ông Huỳnh Phong Tranh, Tổng Thanh tra Chính phủ trình bày trước Quốc hội trong buổi điều trần sáng nay tại Hà Nội. Trong bài phát biểu, ông Tranh cũng cho biết chuyện cấu kết, toa rập để tham nhũng đã xảy ra, nhưng không nêu thí dụ hay tiết lộ các chứng cớ mà cơ quan điều tra thu thập được. Báo chí Việt Nam cho biết trong phần chất vấn, đại biểu Nguyễn Văn Hiện, chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội nói rằng, chính phủ đầu tư thêm tiền và nhân lực để thực hiện chính sách phòng chống tham nhũng, nhưng hiệu quả vẫn còn thấp. Nhắc đến chuyện kiểm tra tài sản, thu nhập của những người có chức vụ, quyền hạn trong chính quyền vẫn chưa được thực hiện nghiêm chỉnh.
Tin về quan hệ Việt Nam và Campuchia. Về mặt ngoại giao, hai chính phủ Việt Nam và Campuchia sẽ đồng ý sớm hoàn tất việc phân giới cắm mốc, đồng thời cũng cam kết không để cho các thế lực thù nghịch sử dụng lãnh thổ nước này để xâm hại an ninh, ổn định của nước kia. Những điểm quan trọng này được hai chính phủ ghi trong bản thông cáo chung được phổ biến ngày hôm nay tại Sài Gòn, trước khi kết thúc hội nghị hợp tác các tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ 8. Bản thông cáo chung cũng cho thấy hai nước sẽ tăng mức trao đổi thông tin để kiểm soát hàng hóa qua lại ở các cửa khẩu nằm dọc theo biên giới chung và sớm hoàn tất công trình xây dựng chiếc cầu nối liền tỉnh An Giang của Việt Nam và thành phố Kandan của Campuchia.
Vẫn về mặt ngoại giao, thượng đỉnh Nam Hàn, Nhật Bản sẽ diễn ra tại Seoul vào ngày thứ hai tuần tới. Tin này được một viên chức phủ tổng thống Nam Hàn nói với báo chí hồi trưa nay, cho biết thêm nghị trình thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo, bao gồm cả những vấn đề lịch sử còn sót lại từ thời Thế chiến thứ hai, khi Nhật đô hộ Triều Tiên và nhiều phụ nữ Triều Tiên bị ép buộc làm nô lệ tình dục cho binh sĩ Nhật Bản. Mặc dù lên nắm quyền đã 3 năm nay, nhưng đây là cuộc gặp tay đôi đầu tiên giữa Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và Tổng thống Nam Hàn Park Geun-hye. Trước đây, Tổng thống Nam Hàn từ chối không gặp Thủ tướng Nhật Bản, lấy lý do là Tokyo không nhìn nhận những sai lầm đã làm khi đô hộ Triều Tiên. Nhưng mới tuần trước, khi đến thăm Washington, bà Park tỏ ý cho hay sẵn sàng gặp Thủ tướng Nhật, với điều kiện Tokyo phải đồng ý thảo luận về chuyện phụ nữ Triều Tiên bị ép buộc làm nô lệ tình dục cho binh sĩ Nhật Bản. Một số đồn đoán cho rằng, thượng đỉnh Nam Hàn Nhật Bản diễn ra vì sức ép của Hoa Kỳ. Trong quá khứ, Washington từng bày tỏ e ngại về mối quan hệ lạnh nhạt giữa hai nước đồng minh thân cận nhất ở châu Á.
Trung Quốc sẽ không can dự vào cuộc tổng tuyển cử ở Đài Loan. Tiếp xúc với báo chí ở Bắc Kinh, ông An Phong Thiện, phát ngôn viên của văn phòng đặc trách quan hệ Đài Loan-Hoa Lục, nói rằng, bất kể kết quả cuộc bầu cử như thế nào, Bắc Kinh vẫn tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa hai bên để ngày một bền vững hơn. Những cuộc thăm dò cử tri được truyền thông Đài Loan thực hiện cho thấy ở cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào ngày 16 tháng Giêng năm tới, bà Thái Anh Văn của Đảng Dân chủ Tiến bộ sẽ đắc cử tổng thống, chấm dứt giai đoạn cầm quyền và chủ trương thân Bắc Kinh của Quốc dân Đảng.
Và cuối cùng, thưa quý thính giả, đảng đương quyền được sự ủng hộ mạnh mẽ của quân đội hay đảng đối lập của bà Aung San Suu Kyi sẽ giành chiến thắng ở cuộc bầu cử sắp diễn ra vào ngày 8 tháng 11 tới đây? Câu hỏi này đang được các nhà quan sát chính trị Đông Nam Á nói đến, và cả hai đảng đều bày tỏ tin tưởng là sẽ thành công. Liên đoàn Toàn quốc Đấu tranh vì Dân chủ cho rằng, chiến thắng sẽ thuộc về họ vì cảm tình dân chúng dành cho lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi. Trong khi Liên minh Đoàn kết và Phát triển do Tổng thống Thanh Sen lãnh đạo, tin tưởng sẽ được người dân ủng hộ để tiếp tục chính sách đổi mới mà ông cho thực hiện trong những năm gần đây.
Hiến pháp Miến Điện quy định, 1/4 ghế đại biểu đương nhiên được dành cho quân đội. Do đó, ông Thanh Sen chỉ cần lấy được 160 ghế đại biểu để tiếp tục nắm khối đa số. Nếu muốn thì phe của bà Suu Kyi cần phải chiếm tới 67 tổng số ghế đại biểu và nhiều người cho rằng đó không phải là chuyện dễ làm. Tuy nhiên, các ứng viên của Liên đoàn Toàn quốc Đấu tranh vì Dân chủ của bà Suu Kyi đều bày tỏ sự lạc quan, nói rằng chuyện thắng 75% tổng số ghế đại biểu quốc hội là điều có thể xảy ra nếu cuộc bầu cử diễn ra theo đúng tinh thần, công bằng, dân chủ và tự do.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang web của Ban Việt ngữ RFA tiếngviet.net, rồi bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ với một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị giúp phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào làn sóng trung bình, làn sóng ngắn, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, xin vui lòng để lại lời nhắn qua hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài, xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói.
Tiếp theo là phần tường trình từ Việt Nam do nhóm phóng viên thực hiện.
Nạn quỳt thùi thường bắt đầu từ tháng 10 âm lịch trở đi, bởi đây là thời điểm mà mọi nguồn thu nhập có chiều hướng khó khăn hơn bởi thời tiết và những ảnh hưởng kinh tế từ phía quản lý nhà nước. Cũng giống như mọi năm và có vẻ nặng hơn, năm nay, bắt đầu từ tháng 9 âm lịch, nạn quỳt thùi đã bùng phát ở thành phố Sài Gòn. Nạn quỳt thùi không những diễn ra trong giới tiểu thương ở các chợ, mà ngay cả trong giới cán bộ nhà nước, nạn quỳt thùi cũng tràn lan. Một tiểu thương tên Lại, hiện buôn bán tại chợ Bà Hoa, quận Tân Bình, Sài Gòn, chia sẻ.
Sao chỗ nào uy tín tay chứ còn không uy tín tay gì đó. Nhiều chứ, ở ngoài chợ những đồ gì để chơi chỗ nào mà thấy họ làm ăn vững chắc thành chân. Thì ví dụ như họ vô 1-3 triệu, ví dụ đó, mà 2 người, 12 người. Thì không có nghĩa là ví dụ như bây giờ họ hốt mình 3 triệu này, thì họ hốt 400, mình đóng 2 triệu tháo, tức là có nói mình lại được 400. Thế mình cháy mà họ hốt mình mà họ hốt mình hốt mà mình hốt tức là hiệu kè vụ cháy, tức là mình ví dụ như mình mới vô 12 người trừ mình ra 11 người mình hốt 400, tức là mình lỗ 4.4 triệu, tại vì họ đóng nó bốn hóa 2.6 triệu thôi, là 14-11 người đó, lại 400 tức là 11 người 14 triệu, là 11 người thành 4.4 triệu, tức là mình lỗ 4.4 triệu.
Theo bà Lại, bản chất của chơi hụi không phải là xấu. Tuy rằng hụi bị nhà nước cấm và không có điều luật nào để giải quyết vấn đề dịch hụi, điều này có nghĩa là nhà nước hoàn toàn không đồng thuận với việc chơi hụi của các tiểu thương. Nhưng trong giới tiểu thương, chơi hụi vừa huy động vốn nhanh lại vừa có tính trí tệ, giúp cho mọi người có thể tích lũy hoặc mượn vốn làm ăn mà không phải trải qua những thủ tục nhiều khê, rắc rối của ngân hàng. Hay nói cách khác, hụi là một cách huy động vốn hoặc gửi tiết kiệm tốt hơn rất nhiều so với vay ngân hàng hoặc gửi tiết kiệm ngân hàng. Ở khía cạnh hụi tốt hơn vay ngân hàng hoặc gửi tiết kiệm, bà Lại nói rằng, ví dụ cùng bỏ ra 12 triệu đồng để tích lũy trong một năm, hoặc lấy 12 triệu đồng để huy động vốn làm ăn, hụi có những điểm ưu việt hơn vay ngân hàng ở chỗ. Vay ngân hàng phải trả lãi theo định mức nhà nước, còn huy động hụi thì trả lãi theo khả năng của mình. Ví dụ như hụi gồm 12 người, kể cả nhà cái là người có uy tín, mỗi tháng đóng 1 triệu đồng, tháng đầu tiên 12 nhà góp được 12 triệu đồng. Các tiểu thương muốn hốt hụi, nghĩa là huy động vốn để làm ăn, thì cùng nhau bỏ phiếu kín, hình thức là đấu giá. Mức giá sàn ở đây là 1 triệu đồng, đúng với mức phải đóng hàng tháng. Người nào cần tiền thì đấu cao hơn, ví dụ như 1 triệu mốt chẳng hạn, hoặc là 1 triệu 2. Lá phiếu đấu cao nhất sẽ được hốt 12 triệu đồng đó và tháng sau. Thay vì đóng 1 triệu như mức cũ, thì người trúng hụi phải đóng lên mức tiền mà mình đã đấu giá. Lúc đó 11 người còn lại không phải đóng 1 triệu nữa mà đóng số tiền thấp hơn, bởi đã có số bù cao hơn 1 triệu từ người hốt hụi đầu. Và hụi lại tiếp tục đấu giá để tư thương khác trong số 11 người còn lại hốt về làm vốn. Những người đã hốt hụi phải đóng mức tiền mà mình đã đấu giá gọi là hụi chết và không được hốt lần hai. Những người chưa hốt vẫn tiếp tục đóng với mức tiền ngày càng thấp đi và vẫn còn cơ hội đấu giá gọi là hụi sống. Một người tham gia hụi giữ mức hụi sống cho đến cuối kỳ thì có lãi rất cao, vì sau mỗi tháng lại có người đứng ra gánh một phần tiền đóng bằng cách đấu giá. Có khi đến cuối năm, ở tháng cuối cùng, hụi sống chỉ đóng vài 300 ngàn, tổng đầu từ chỉ ở mức từ 7-8 triệu đồng, nhưng lại lấy về 12 triệu. Cách huy động vốn theo xã hội rất linh hoạt, tùy vào khả năng mà người chơi huy động bỏ phiếu đấu giá để lấy vốn làm ăn, và người chơi hụi sống luôn có lãi. Tuy nhiên, vấn đề lãi hay lỗ của hụi lại không phụ thuộc vào những mức đấu giá của hụi chết, mà là uy tín, lương tâm của hụi chết và nhà cái. Bà Lại cho rằng, người Việt Nam hiện nay phần đông không coi trọng chữ tín và cũng không có đầu óc để tư duy lâu dài, làm ăn rất chập chững, thiếu lương tâm. Chính vì vậy mà các xã hội thường bị quỵt, và chỉ cần một người quỵt hụi thì nhà cái tìm cách cho xả đám, chứ không chịu định mức cho những nhà còn lại nhằm cứu hụi. Chuyện này khác xa với các tư thương ở Lào và Campuchia. Là một tư thương hay giao dịch với giới tư thương ở Lào và Campuchia, bà Lại chưa sót nhận ra rằng hầu hết người dân của hai nước này sống có đạo đức, hiếm có tình trạng giật hụi như chúa chởm của tư thương nói riêng và người dân nói chung tại Việt Nam. Một cựu công chức chế độ cũ tên Lê Ngại hiện sống ở quận 1, Sài Gòn, chia sẻ thêm về vấn đề hụi trước và sau năm 1975.
Hụi ma. Ở đây bảy hội nhiệm mà cái điều nó thấy lại đây mất cái pháp lực nó còn hơi lỏng lẻo một chút, không giống như ở chợ em thấy con đài bể hội một tháng tụi bao nhiêu tiền chỉ giá tiền bảy cái gì đó, là diễn cũng sát hay là công an người ta sẽ tới nơi người ta làm việc tâm mờ không bao lần tạt cái hậu đó. Còn ở đây người ta dịch khổ rồi ta về ta phải không ai làm gì đó gì người ta dịch dài cho 1 tỷ 2 tỷ người ta còn trốn chứ có gì dài trăm triệu người ta về bình thường, ta đi lánh mặt ra trình tháng người ta về là người ta có làm từ người ta trả là xong chứ không ai chi tố gì.
Ông Ngài cũng nói thêm là trước năm 1975 ở các chợ miền Nam Việt Nam đều có các sở hội giữa tư thương với nhau, thậm chí ở các cơ quan nhà nước, các sở công đều có hội, nhưng hiếm có chuyện người ta giật hội quỵt hội như bây giờ. Sở dĩ hiện tại người ta dễ dàng bị quỵt hội bởi đạo đức con người nói chung đã xuống cấp trầm trọng. Ông Ngài lấy làm tiếc là ngay cả giới tiểu thương, người buôn bán nhỏ lẻ cũng bị xuống cấp đạo đức. Ông Ngài giải thích là lẽ ra sự xuống cấp đạo đức hiện nay chỉ xảy ra trong bộ máy nhà nước, bởi họ làm việc trong môi trường độc tài, chuyên quyền và thiếu khoa học, thiếu cả nền tảng đạo đức trong quá trình đào tạo, nhất là phải tương tác với một số đảng viên có tuổi đảng nhưng thiếu tri thức và đạo đức mà lại nắm quyền và tiền trong tay. Nếu như các cán bộ nhà nước mất đạo đức là chuyện dễ hiểu, nhưng ở đây những tư thương phải hàng ngày cực lực kiếm tiền, phải vắt hết căn não để suy nghĩ mưu sinh, đã vậy lẽ ra phải thương yêu đùm bọc nhau và lấy chữ tín làm định hướng tương lai, đằng này họ cũng sống liều lĩnh như giới cán bộ, chẳng có gì khác. Ông Ngài cho rằng sở dĩ có chuyện người ta không còn coi trọng chữ tín là vì người ta đã sống quá lâu trong một môi trường không có chữ tín, lấy sự khoác lác làm nền tảng giáo dục và phát triển xã hội. Và khi xã hội đã có thành tựu khoác lác và dối trá như hiện nay là nhờ vào công lao của nhà cầm quyền, không thể là ai khác. Là một người sống qua 2 chế độ, ông Ngài thấy tiếc nối cho thời tốt đẹp đã mất. Mùa đông đang đến, càng về cuối năm, những nhân vật quỵt hụi càng xuất hiện nhiều thêm. Bởi đây là thời điểm đóng hụi chết rất cao và việc kiếm tiền khó khăn hơn rất nhiều. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Thưa quý vị, trong hàng loạt biện pháp nhằm cải cách cấu trúc và chuyển hướng kinh tế qua hình thái phát triển quân bình và bền vững hơn, Trung Quốc phải hoàn tất việc giải phóng chế độ hộ khẩu, một tàn dư của hệ thống cai trị lỗi thời. Xin quý thính giả theo dõi phần trao đổi của Nguyên Lam với chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa của chương trình Diễn đàn Kinh tế về hồ sơ khá đặc biệt này. Xin kính chào ông Nghĩa. Thưa ông, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc đang họp hội nghị Ban chấp hành Trung ương kỳ 5 của khóa 18 với trọng tâm là cải cách kinh tế và thực hiện kế hoạch 5 năm thứ 13 cho thời hạn 2016-2020 sắp tới. Biến cố này đang được các thị trường tìm hiểu để thấy ra chiều hướng lãnh đạo kinh tế Trung Quốc trong những năm tới. Theo dõi những tin tức và phát biểu cho tới nay, thì ông thấy có những gì đáng chú ý nhất ?
Sau 4 ngày họp thì đến thứ năm 29 hội nghị kỳ 5 mới xong, và phải đợi tới tháng sau thì những cái chiều hướng chính của cái mục tiêu và nhiệm vụ đó mới được thông báo. Và qua tháng 3 năm tới thì nội dung chi tiết của kế hoạch 5 năm mới được Quốc hội kỳ 4 của khóa 12 thông qua đó. Và những gì được tiết lộ đây đó, thưa cô, cho ta thấy cái tham vọng rất lớn của cái tiểu tổ lãnh đạo kinh tế tài chính do Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ đạo. Và đấy mới là cái cơ chế soạn thảo ra cái nội dung kế hoạch 5 năm đưa ra cho 205 trung ương ủy viên và các cái ủy viên dự khuyết khác thảo luận tuần này. Cái tham vọng của họ nó lớn đến độ mâu thuẫn là vì về lượng đó thì họ vẫn cố giữ cái đà tăng trưởng khoảng 7% một năm, trong khi về phẩm đó thì lại phải cải sửa rất nhiều. Mà đã cải sửa thì khó tăng trưởng với cái nhịp độ 7%, cho dù rằng là cái con số 7% đó cũng chẳng là con số thật. Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng chúng ta còn thời gian tìm hiểu thêm về những gì mà lãnh đạo Bắc Kinh muốn thực hiện cho tới năm 2020, là khi mà đảng đó phải chuẩn bị đại hội khóa 20 vào năm 2022. Khi đó thì chúng ta có thể tổng kết về thành tích của thế hệ lãnh đạo thứ 5 là ông Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường đó chẳng hạn, là hai người duy nhất còn đại chức sau cái đại hội khóa 19 vào năm 2017 tới đây. Ngoài ra đó, thưa cô, và tôi đề nghị rằng kỳ này đó chúng ta sẽ tìm hiểu về chuyện đó. Sau cái hội nghị kỳ 4 năm ngoái đó, với cái trọng tâm là cải cách cơ chế luật pháp đó, thì tuần qua đó Bắc Kinh đã hoàn tất cái chương trình cải cách chế độ hộ khẩu và sắp ban hành các cái văn kiện áp dụng. là từ các cái năm 2007 trở về trước đó thì họ đã thấy ra cái yêu cầu cải cách và thử nghiệm tại nhiều thí điểm, và ngày nay thì họ mới tiến được một bước thưa cô.
Dạ, như vậy kỳ này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hồ sơ hộ khẩu. Thưa ông, đó là cái gì vậy? Vì với nhiều người Việt mình, nghe đến chữ hộ khẩu là ai cũng rùng mình.
Chúng ta đã qua thế kỷ 21 và nhiều người thì quá quen thuộc với cái chế độ tự do di chuyển và cư trú, cho nên có thể đã quên cái phạm trù hộ khẩu hoặc là kiểm soát sinh hoạt của các hộ gia đình đấy. Trung Quốc là một trong vài nơi đầu tiên áp đặt cái chế độ này từ cái thời cổ đại, từ hơn 300 năm về trước từ lịch. Thì sau khi thống nhất xứ sở với chế độ cộng sản vào năm 1949, thì Mao Trạch Đông đã thi hành chính sách hộ khẩu vì hai cái mục tiêu an ninh và kinh tế. Về an ninh đó, thì chế độ muốn kiểm soát từng hộ gia đình, bên trong có những ai và người này phải chịu trách nhiệm về người kia, cho nên cứ canh chừng lẫn nhau. Về kinh tế đó, thì mục tiêu của Mao lại còn lớn lao hơn vậy nữa. Khi ấy thì ông ta muốn công nghiệp hóa một xã hội có hơn 540 triệu dân trong vòng có một thế hệ thôi, tức là có vài chục năm thôi. Và nếu muốn như vậy thì ông ta cần kiểm soát và vắt sức của 90% dân số khi ấy đang sống chủ yếu về canh nông và thôn quê để dồn phương tiện cho công nghiệp và đô thị. Vì thế đó, chế độ hộ khẩu đó nó mới là công cụ pháp lý giúp cho đảng và nhà nước khai thác cái sức lao động của đa số người dân đó để đem lại cơm ăn áo mặc cho công nhân và thị dân, tức là người dân thành thị đó, đang lao vào công nghiệp hóa qua những cái bước nhảy vọt vĩ đại. Kết quả đó là vài chục triệu nông dân chết đói. Còn hệ thống công nghiệp nặng mà học theo mô thức của Xô Viết đó, thì là một cái vụ phá sản vĩ đại thôi cô.
Nhà đa số dân chúng ngày nay có thể đã quên hoặc thậm chí không hề biết về chuyện đó. Nên một cách khái quát thì nội dung của chính sách hộ khẩu là gì thưa ông?
Dạ thưa cô, mọi xã hội nó đều phải thay đổi, nhưng mà những người cộng sản thì máy móc và duy trì nghĩ rằng là họ sẽ chủ động tạo ra sự thay đổi cho xã hội tốt đẹp hơn và gọi đó là cải tạo. Thì họ quy định rằng từng người dân sinh ở nơi nào thì có nhiệm vụ cách mạng gắn liền với nơi sinh đó, và chia ra hai thành phần dân chúng căn cứ trên hai hình thái sản xuất là nông nghiệp và ngoài nông nghiệp. Nông dân hay cư dân ở nông thôn đó thì có cuộc sống và nhiệm vụ gắn liền với lại thôn quê và phải tạo ra sức bật cho thành thị đang tiến vào công nghiệp hóa. Vì vậy mà sinh ra ở nơi nào đó, thì sẽ sống, lao động và phục vụ cách mạng ở nơi đó và phục vụ về cả an ninh lẫn sản xuất nữa thôi.
Thưa ông, thế rồi sau khi ông Đặng Tiểu Bình tiến hành cải cách từ đầu năm 1979, thì tình hình có khả quan hơn chưa? Mà vì sao ngày nay Bắc Kinh vẫn nói đến việc cải tổ chế độ hộ khẩu à?
Dạ thưa, họ có thay đổi chút đỉnh vì cái mục tiêu phát triển mới đó, nhưng mà họ vẫn đấm khung người dân qua hai cái ngăn. Thành phần có hộ khẩu ngoài nông nghiệp và tại thành phố đó, thì được bảo đảm một số phúc lợi xã hội tối thiểu như là y tế, gia cư, giáo dục và hưu niệm. Còn thành phần có hộ khẩu thuộc diện nông nghiệp đó thì không được hưởng những phúc lợi ấy mà phải tự chu cấp hoặc là trông cậy vào gia đình thân tộc khi họ có nhu cầu. Ở đấy là một cái chế độ cực kỳ bất công của một cái hệ thống chính trị tự xưng là thực hiện công bằng xã hội đó. Nhưng mà khi kinh tế đổi thay đó thì hệ thống lạc hậu này nó bắt đầu giảm đứt thực cục.
Dạ, vậy xin đề nghị ông đi từng bước và giải thích là kinh tế đổi thay thế nào và vì sao sự rạn nứt đã xảy ra khiến chế độ đang phải cải cách ạ?
Dạ thưa, sau thời mở cửa đó, từ năm 1979-80 đó, thì lãnh đạo Bắc Kinh đó đã từ bỏ mô hình công nghiệp nặng thời Xô Viết và giáo diết phát triển công nghiệp chế biến hàng tiêu dùng cho xuất khẩu và tập trung vào các cái khu vực địa dư thuận lợi nhất, đó là các cái tỉnh duyên hải ở miền Đông. Đấy là một cái thay đổi kinh tế và nó dẫn đến một cái thay đổi xã hội đó, là bộ máy sản xuất vùng duyên hải thiếu nhân công, cho nên cần lực lượng lao động dư dôi ở tại thôn quê. Thí dụ như tại các cái tỉnh như là làng xã nghèo ở Tứ Xuyên, Hà Nam hoặc là Giang Tây. Thế vì nhu cầu lao động ấy nó mới tạo ra một cái sự chuyển dịch dân số hoặc là cái hiện tượng tôi gọi là di dân nội địa đó. Tức là từ trong ra ngoài, từ các tỉnh nghèo khốn ở bên trong ra các cái tỉnh đã mở mang với lại thế giới bên ngoài. Khi ấy đó, thì thực tế của đời sống bị đấm khung trong cái chế độ kiểm soát hộ khẩu. Nó đưa tới sự hình thành của hai thành phần xã hội là người có hộ khẩu ở tại chỗ và di dân không có hộ khẩu, mà họ cũng gọi là dân công đó. Phạm trù dân công này đó nó cũng phản ảnh một cái tàn dư của thời chiến tranh trước đó. Nó nói lên cái tư cách công dân hạng nhì của hơn 300 triệu người siêu dạt từ cái nơi chôn rau cắt rốn của họ tới vùng đất khác để kiếm sống mà không có điều kiện sinh hoạt tối thiểu, ví dụ như y tế, gia cư, giáo dục hay hưu bổng vân vân. Chế độ đó lại không đuổi lực lượng lao động cần thiết mà rẻ mạt về chỗ cũ, vì cái lực lượng đó nó có lợi cho sản xuất của doanh nghiệp nhà nước lẫn các cái chính quyền địa phương. Cho nên sau nhiều thập niên tạm bỡ mà trở thành thường trực thì cái thành phần di dân nội địa không có hộ khẩu đó đã lập ra thất sinh con đẻ cái trong cái khung cảnh bất công và bất chắc đó. Và đấy là một cái hình thái bóc lột lao động mà đã phần nào đưa tới mức tăng trưởng và làm cho thế giới khâm phục từ cục.
Thưa ông William, xin hỏi một câu có thể là lạnh lùng và tàn ác. Nếu mà chế độ hộ khẩu có mang tính cách bất công nhưng có lợi cho kinh tế và đem lại một nguồn ngoại tệ lớn cho nhà nước, thì tại sao lãnh đạo Bắc Kinh lại phải cải cách à?
Dạ thưa, cái chiến lược phát triển độc ác đó, nó đã đi hết cái sự hữu dụng của nó, mà lại còn tạo ra hai nền kinh tế song hành, đó là nông thôn nghèo khốn ở các tỉnh khóa trong lục địa, và công nghiệp nhẹ ở các cái tỉnh duyên hải. Và cái sự khác biệt như là một định mệnh nữa là địa dư hình thể trong ngoài của Trung Quốc, trong thì héo, mà ngoài thì phải tươi, phải giàu, mà trở thành một cái mối đe dọa chính trị cho một chế độ đã thành hình từ cái đám nông dân nghèo khổ từ trong tiến ra ngoài với cái cuộc gọi là vạn lý trường chinh của Mao Trạch Đông. Thế từ mấy chục năm nay đã lãnh đạo Bắc Kinh đã có nhiều kế hoạch phát triển nội địa, nôm na là đô thị hóa nông thôn lạc hậu ở bên trong để tìm sự cân bằng giữa các tỉnh mà họ làm không nổi. Trong khi ấy thì động loạn xã hội đã xảy ra ngày càng nhiều hơn, nhất là từ cái vụ tộc sư Trần năm 2008-09 đó, khiến cho cả 100 triệu dân công mất việc ngoài tỉnh nữa, đã trở về quê cũ thì chẳng còn đất sống nữa. Thì cái lý do là nông dân tại các tỉnh nghèo nó phải bán quyền sử dụng đất cho chính quyền địa phương làm giàu, rồi họ thì tha phương cầu thực ở nơi khác mà lại không được bảo vệ. Rồi vì dân số đang lão hóa dần thì các cái doanh nghiệp bắt đầu thiếu người, cho nên cái thành phần dân công nó họ cũng không có chấp nhận lương rẻ nữa thưa cô.
Dạ thưa, khi nhớ lại các kế hoạch quy mô mà lãnh đạo Bắc Kinh muốn thực hiện, thì có lẽ nhu cầu đô thị hóa nông thôn và phát triển các khu vực nghèo khổ, lạc hậu là động lực chính của việc cải cách chế độ hộ khẩu, để họ khỏi bị khủng hoảng chính trị bên trong. Thưa ông, sự thể có phải là như vậy hay không? Và họ sẽ cải cách như thế nào ạ?
Tôi nghĩ rằng mục tiêu của lãnh đạo là phát triển và đô thị hóa các cái tỉnh bên trong, và vì không có thể dùng biện pháp cưỡng bách như trước nữa, nên phải làm sao cải tiến đời sống tại thôn quê, là nơi sinh sống hiện nay cũng của 600 triệu người chứ không phải là ít đâu. Với cái yêu cầu chu cấp xã hội tối thiểu để có chiều hướng di dân ngược vào trong. Tức là việc cải tổ cái chế độ hộ khẩu đó phải tiến hành song song với lại cái yêu cầu này. Cho nên tôi nghĩ rằng họ sẽ tiến dần đến cái việc xóa bỏ sự khác biệt giữa nông thôn và thành thị, giữa nông nghiệp và công nghiệp, và giữa thành phần có hộ khẩu và không có hộ khẩu. Cái chuyện thứ hai đó nó lại còn rắc rối hơn nữa, là ngay tại các cái tỉnh bị khóa trong nội địa cũng đã bị những thất quân đình giữa nông thôn và thành thị, cho nên việc cải cách cái chế độ hộ khẩu đó, nó còn có hai đòi hỏi khác. Là thứ nhất là phải giải quyết cái nhu cầu công chi thu của các địa phương để chấm dứt cái tình trạng địa phương cướp đất của dân. Và thứ hai đó là phải lập ra mạng lưới phúc lợi xã hội tại địa phương để cư dân có được bảo hiểm y tế, có nhà ở và con cái được giáo dục miễn phí ở những cái cấp sơ đẳng trong 9-10 năm. Và kết luận ở đây thưa cô, là trong hơn 20 năm qua, lãnh đạo Trung Quốc đã có mức tăng trưởng mạnh nhưng mà lại xây dựng lên một cái hệ thống kinh tế chính trị quá phức tạp bên trong, có nhiều cái sự chồng chéo khó gỡ. Việc họ đã mất cả chục năm thử nghiệm mà nay mới bắt đầu cải cách một cái trở lực quan trọng nhất là chế độ hộ khẩu là một cái điều đáng mừng. Nhưng mà thực hiện được hay không nữa thì tôi nghĩ rằng có lẽ phải 5 năm nữa thì mình mới biết được.
Dạ, Nguyên Lam xin cảm tạ ông Nghĩa về bài phân tích ngày hôm nay ạ.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu, để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Đến đây, phần phát thanh của chúng tôi trên làn sóng trung bình chấm dứt. Xin quý vị thính giả chuyển sang làn sóng ngắn trên các băng 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình còn lại. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt ngữ còn tiếp 30 phút nữa. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh buổi tối ngày 28 tháng 10 của Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, sáng ngày 27 tháng 10, Mỹ đã chính thức mang chiến hạm USS Lassen vào tuần tra trong khu vực 12 hải lý của các đảo bị Trung Quốc bồi đắp trái phép. Mặc Lâm có chi tiết thêm về việc này sau đây.
Khi khu trục hạm USS Lassen nhận chỉ thị của Tổng tư lệnh quân đội Hoa Kỳ là Tổng thống Barack Obama tiến vào bãi đá ngầm Subi và Vành Khăn trên dãy đảo ngầm, nằm trong vùng biển Trường Sa, cũng là lúc Biển Đông chính thức mang một diện mạo mới, khác với sự độc diễn của Trung Quốc trong một thời gian khá dài. Sự chờ đợi phản ứng chính thức của Hoa Kỳ đã đến lúc chín mùi, và dư luận không riêng gì Việt Nam, mà cả Philippines và Trung Quốc cùng nhìn vào đường đi của USS Lassen để dự đoán chính sách Biển Đông mà Hoa Kỳ sẽ mang ra áp dụng với Trung Quốc, trong vai trò của một cường quốc quân sự trên biển lẫn trên lĩnh vực ngoại giao. Chiến lược đưa tàu vào tuần tra là bước đầu tham gia sâu hơn nhằm đối trọng với những hoạt động mà Trung Quốc ngày ngày ăn mòn Biển Đông, với các sách lược mà mục tiêu là chiếm trọn vùng biển giàu năng lượng và con đường hàng hải huyết mạch cho cả thế giới. Hoa Kỳ thấy rõ phương án tầm ăn dâu của Trung Quốc và sau chuyến đi của Tập Cận Bình sang Washington không đạt được một kết quả nào về Biển Đông. Cuối cùng thì quyết định đầy khó khăn cũng được mang ra thực hành, và từ bước đầu khó khăn ấy, khi USS Lassen chạm vào vùng 12 hải lý, cũng là lúc mọi sự đã được an bài và tùy vào thái độ cũng như phản ứng của Trung Quốc. Trước đây vài ngày khi tin tức về tuần tra của Hoa Kỳ được loan tải, phản ứng không chính thức của Việt Nam được một đại biểu Quốc hội là ông Lê Việt Trường, Phó chủ nhiệm Ủy ban An ninh Quốc phòng phát biểu, Việt Nam mới là nước có quyền chủ quyền và quyền tài phán tại hai quần đảo này, do đó khi ra vào khu vực 12 hải lý ở các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, phía Mỹ phải thông báo với cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Câu phát biểu này hàm ý là Mỹ phải xin phép Việt Nam khi mang tàu hải quân tuần tra trong khu vực. Trả lời câu hỏi này, chúng tôi mượn lời tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ trong một bài do chúng tôi phỏng vấn. Ông cho biết.
Tôi muốn nói về cái yếu tố pháp lý, đơn thuần về cái chuyện công ước thôi, thì chuyện đó bảo có một vùng an toàn quanh các cái bãi cạn đó, các cái công trình nhân tạo đó. Thế còn ngoài cái vùng đó là nó là vùng biển quốc tế thôi, nó cũng có liên, không có liên quan gì đến cái vấn đề lãnh thổ lên cái vùng biển của các cái đảo mà trong cái quần đảo Trường Sa. Thì việc đó là Mỹ nó có quyền đi lại một cách tự do, hàng hải tự do hàng không. Trong cái vùng biển mà nó là vùng biển quốc tế, vùng biển không có thuộc vào các cái quyền mà cái lợi ích của bất kỳ một quốc gia nào.
Dạ vâng.
Thì tôi nghĩ là họ chẳng cần phải chính xác cái thông báo cho ai cả.
Nhìn ở góc độ của một chuyên gia về vấn đề Biển Đông, giáo sư Carl Thayer, chuyên gia nghiên cứu quân sự kiêm giám đốc diễn đàn nghiên cứu quốc phòng của Úc nhận xét về việc khu trục hạm USS Lassen tuần tra tại khu vực 12 hải lý như sau.
Well, the US is too little too late, and too much attention's been given to this 12 nautical miles. An artificial island is entitled to nothing except a 500 meter.
Hoa Kỳ đã phản ứng hơi chậm trễ một chút khi Trung Quốc đơn phương xây dựng đảo nhân tạo thuộc khu vực đặc quyền kinh tế mà Philippines tuyên bố chủ quyền. Mặc dù Mỹ đã có những thông tin về việc Trung Quốc xây dựng bồi đắp chúng qua hình ảnh từ vệ tinh vào năm ngoái. Tàu USS Lassen là khu trục hạm được trang bị hỏa tiễn định vị mà Trung Quốc không có chiến hạm nào tương đương, và Hải quân Trung Quốc không có khả năng trực diện đối đầu với nó. Tôi nghi ngờ rằng tàu tuần duyên Trung Quốc sẽ có mặt nhưng không làm được gì. Tuy nhiên, nếu tàu chiến Hoa Kỳ cứ chạy tuần tra lòng vòng trên biển Nam Trung Hoa, sẽ không dừng được việc Trung Quốc bồi lấn các đảo ngầm khác. Nếu Hoa Kỳ quyết định chống lại việc này mà không buộc được Trung Quốc bằng biện pháp mạnh, thì tôi không thấy sẽ có kết quả nào. Hoa Kỳ phải ngăn chặn sự quyết đoán của Trung Quốc, nếu không thì tình hình vẫn giữ nguyên trạng như hiện nay mà thôi.
The US needs to go beyond freedom of navigation to preventing changes in the status quo.
Điều mà giáo sư Cortier nhận xét đặt ra cho Hoa Kỳ một trách nhiệm nặng nề hơn, nếu muốn chặn trước sự lấn chiếm của Trung Quốc trên vùng biển mà Hoa Kỳ cảm thấy có trách nhiệm giữ nó cho an ninh hàng hải cũng như bầu trời. Can thiệp vào vùng biển này là cách duy nhất có thể ngăn bước tiến của Trung Quốc muốn lấn sâu hơn và từng bước thực hiện tuyên bố của họ về đường chín đoạn. Sự tích can thiệp của Hoa Kỳ hơn lúc nào hết cho Bắc Kinh thấy rằng chiến lược của Mỹ là không hề chùn bước hay bỏ rơi đồng minh của họ, trong đó có Philippines, là quốc gia luôn luôn mạnh mẽ chống lại sự xâm lấn các đảo đá chìm mà Trung Quốc đang làm. Từ Việt Nam, Thiếu tướng Lê Kế Lâm, chuẩn đề đốc Hải quân, Phó giáo sư, tiến sĩ, giám đốc Học viện Hải quân Nhân dân Việt Nam, cho biết nhận xét của ông.
Khi mà Trung Quốc hung hăng biến bể cái bãi đá ngầm thành ra đảo nhân tạo lớn, sau khi bị thế giới phản đối thì tuyên bố là không quân sự hóa, thế thì Mỹ duy trì cái việc cho tàu tuần tra để quan sát cái tình hình đó, thì tôi nghĩ là cũng là chuyện bình thường. Và chính rằng có cái sự hòa đồng của Mỹ như vậy ngăn chặn bước hung hăng của Trung Quốc đi, thì tôi nghĩ rằng là đó là cái điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là tạo cho nước Đông Nam Á thấy rằng Mỹ có trách nhiệm với đại thế giới và khu vực, và họ thấy rằng như vậy là Mỹ không bỏ Đông Nam Á, không bỏ châu Á, Thái Bình Dương, cho nên rằng là cái đường lối của họ thì cũng sẽ có những cái ổn định lại. Mà Mỹ không tham gia vào cái hoạt động tuần tra hoặc là giải quyết những cái sự việc ở trên Đông Hải, trên Biển Đông, thì gây cho Trung Quốc có một cái ngộ nhận là Mỹ yếu thế, không dám làm, và họ sẽ hung hăng hơn.
Các nước trong khu vực vẫn chờ đợi phản ứng của Trung Quốc. Mạnh mẽ hay kiềm chế sẽ do thấy mối tương quan quân sự và những chằng chịt khác, trong đó vấn đề cốt lõi là kinh tế có làm chùn bước Trung Quốc hay không. Trong khi hầu như toàn bộ các nước trong khu vực có đường biên giới hàng hải tại biển Nam Trung Hoa đều nhận thức sự lấn lướt, bá quyền và dùng sức mạnh quân sự để trấn áp luật biển của Trung Quốc đã vượt quá giới hạn chịu đựng của họ, thì việc Hoa Kỳ đem chiến hạm vào tuần tra không những làm tăng thêm sự vững tin, mà chính sách đối phó của những nước trong khu vực còn có thêm cơ sở để không còn bị lệ thuộc quá sâu vào Trung Quốc như trước đây.
Khu trục hạm USS Lassen của Hải quân Mỹ có trang bị tên lửa dẫn đường đã tiến vào khu vực 12 hải lý quanh hai bãi đá Subi và Vành Khăn, là nơi Trung Quốc cho bồi đắp thành các đảo nhân tạo trong thời gian qua. Và khi Việt Nam chưa chính thức bày tỏ quan điểm, người Việt hải ngoại nói gì về động thái mới nhất này của Hoa Kỳ trên Biển Đông? Thành Trúc có bài chi tiết.
Theo một viên chức quốc phòng Mỹ, cuộc tuần tra của khu trục hạm USS Lassen vào khu vực 12 hải lý quanh các bãi nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp trong thời gian qua đã kéo dài vài tiếng đồng hồ và là cuộc tuần tra đầu tiên trong hoạt động mang tên tự do trên biển. Đối với giới quan sát nước ngoài, dù được gọi là hoạt động thúc đẩy tự do đi lại trên biển, nhưng động thái của USS Lassen được coi như một sự thách thức Trung Quốc thường đơn phương tuyên bố chủ quyền đến 90% diện tích Biển Đông. Vào khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng nói rằng hoạt động của chiến hạm USS Lassen là bất hợp pháp, rằng Bắc Kinh sẽ cho tàu theo dõi hoạt động của chiến hạm Hoa Kỳ, cũng như sẽ đáp trả bất cứ hành động khiêu khích của bất cứ quốc gia nào, người Việt hải ngoại lại coi nhẹ lời đe dọa này mà bày tỏ sự đồng tình với Washington. Từ Moscow, nhà báo Nguyễn Minh Cần.
Hành động vừa qua của Hoa Kỳ là một bước tiến rất là mạnh mẽ để cảnh báo Trung Quốc đừng có làm càng ở trên Biển Đông. Mặc dù là Hoa Kỳ đấy giữ một cái thái độ rất là trung lập ở trên Biển Đông, tức là không hoan nghênh Việt Nam, cũng không hoan nghênh Philippines, cũng không hoan nghênh Trung Quốc làm cái chuyện đó. Nhưng mà cái hành động đối với Trung Quốc như thế này là một thái độ rất là mạnh mẽ. Mà tôi cho rằng cái đó cũng là một cái sự trợ giúp cho Việt Nam mình rất là đáng hoan nghênh. Tất nhiên là chúng ta cũng không mong muốn có cái chiến tranh ở Biển Đông. Nhưng mà trước cái thái độ điên cuồng trắng trợn của Trung Quốc thì Hoa Kỳ hành động như vậy rất là quan trọng để cho bà con mình ở trong nước phấn khởi, tiếp tục đấu tranh, dù là chính quyền bạc nhược, không có dám làm mạnh. Đây là một cơ hội cho đồng bào mình lên tiếng thật mạnh mẽ.
Lý do mà Hoa Kỳ viện dẫn cho việc tàu chiến của mình đi vào khu vực 12 hải lý là Công ước Quốc tế về Luật Biển không công nhận các bãi đá như Subi và Vành Khăn, không có người ở và thường là bãi chìm khi thủy triều lên, là cơ sở để khẳng định chủ quyền của một quốc gia. Từ New York, Hoa Kỳ, tiến sĩ Vũ Quang Việt, cựu chuyên gia về thống kê kinh tế của Liên Hiệp Quốc, cũng là người chuyên nghiên cứu về Biển Đông, cho rằng Mỹ hành động đúng lúc.
Luật biển nói rằng xây một hòn đảo hay là một cái khu nhân tạo ở trên biển khơi đó. Tôi nói là biển khơi tức là khu biển không thuộc về ai thì đã không có chủ quyền, không có lãnh hải, và vì vậy đó, Mỹ thì họ có quyền đi qua. Đây là một quyền mà Mỹ muốn xác định và họ sẽ tiếp tục làm. Tôi nghĩ là việc làm của Mỹ như vậy là đúng thời điểm. Vì nếu mà để Trung Quốc nó mạnh hơn, nó có khả năng phản ứng lại, vân vân thì là sẽ gây khó khăn hơn có thể đưa đến chiến tranh. Còn trong trường hợp như hiện tại bây giờ đây, về mặt kinh tế thì nhiều mặt Trung Quốc cũng phải dựa vào Mỹ, cho nên Trung Quốc chỉ dọa ra chứ không dám mà gọi là có phản ứng bằng bạo lực.
Từ Pháp, ông Nguyễn Gia Kiển, Tập hợp Dân chủ đa nguyên, phát biểu với tư cách người Việt Nam, ông muốn ngỏ lời cảm ơn chính phủ Mỹ đã phủ nhận một cách quyết liệt hành động bành trướng và gây hấn của Trung Quốc trên Biển Đông.
Tôi cho cái sự kiện này là một sự kiện đáng mừng. Còn đối với tư cách một người bình thường mà tôn trọng pháp lý, thì tôi phải nói rằng cái việc mà Trung Quốc phản đối Hoa Kỳ đã xâm phạm cái chủ quyền của họ hoàn toàn không có cơ sở nào cả. Ngay cái sự hiện diện của Trung Quốc ở vùng Hoàng Sa đã là một sự vi phạm luật pháp quốc tế. Cho cái chủ quyền vùng biển 12 hải lý chung quanh lại càng vô lý. Trung Quốc đánh cuộc trên cái sự sợ hãi, trên cái sự lo ngại của thế giới để lấn tới. Nhưng mà Trung Quốc còn có rất nhiều vấn đề nội bộ, môi trường, kinh tế. Tôi cho rằng hành động của Trung Quốc trên Biển Đông chỉ là một cái ván bài tháo cày. Hoa Kỳ cũng biết đó chỉ là một sự tháo cày. Tôi có thể đánh cuộc với bất cứ ai rằng sẽ không có chiến tranh trên Biển Đông.
Mỹ không hề phạm luật khi mang tàu chiến vào vùng 12 hải lý, quanh đảo nhân tạo mà Trung Quốc tùy tiện xây đắp. Còn xung đột thì chắc chắn không thể xảy ra. Đó cũng là quan điểm của nhà văn Nam Giao, nguyên giáo sư Đại học Laval ở Quebec, Canada.
Cả hai bên, cả Mỹ lẫn Trung Quốc đều biết rằng phải nhân nhượng với nhau để tránh những cái xung đột lớn hơn và cái tác động có thể rất là khủng khiếp. Người Việt Nam mà vỗ tay hoan nghênh cách hành xử của Mỹ thì cũng hết sức là chính xác thôi. Bởi vì chuyện chính quyền Trung Quốc mà nói rằng cái vùng lưỡi bò là thuộc chủ quyền Trung Quốc thì nó hoàn toàn đi ngược lại với những cái công ước quốc tế về luật biển.
Nhà báo Nguyễn Văn Huy, cư ngụ tại Pháp, thường xuyên có những bài bình luận về tranh chấp lãnh hải giữa Việt Nam với Trung Quốc, cho rằng chỉ có Hoa Kỳ mới đủ khả năng tạo áp lực, đồng thời cảnh cáo Trung Quốc không thể dùng sức mạnh quân sự để áp đặt uy quyền và khống chế các quốc gia đang có tranh chấp trong vùng Đông Nam Á.
Hoa Kỳ đưa tàu chiến vào đây đó, thật sự là không muốn cảnh cáo với Trung Quốc rằng không thể dùng cái tính cách bá quyền của mình mà để áp đặt quyền uy của mình trên khu vực tự do đi lại trên Biển Đông. Hiện nay đó chiếm tới 1/3 cái lưu lượng hàng hải trên khu quốc tế, mà trong đó quyền lợi của Mỹ rất là cao. Với những cái điều kiện hôm nay tôi thấy rằng có những dạng hết, tại vì Bắc Kinh với lại Washington đang có những cuộc trao đổi ở cấp cao về vấn đề sự đi lại của máy bay và tàu chiến. Thành ra hai bên chắc chắn là sẽ có một sự dạng hết ngấm ngầm nào đó để mà tránh va chạm trực tiếp.
Về phản ứng của Việt Nam, vẫn lời nhà báo Nguyễn Văn Huy, có hai điểm cần lưu ý là phản ứng của dân và phản ứng của nhà cầm quyền.
Phản ứng của dân chúng thì vào vít dày có móng tay nhỏ. Sức mạnh của Trung Quốc hiện nay đã gặp một đối thủ rất là xứng đáng. Còn cái phía phản ứng của chính quyền Việt Nam hiện nay đó, tôi thấy rằng cũng rất là tế nhị. Thành ra cái sự tuyên bố của Việt Nam lúc này nó cũng rất là dài dặt, tại vì nó thẳng ra tuy có một cái lực lượng hải quân tương đối đang bắt đầu phát triển nhưng mà chưa phải là đối thủ. Thành ra cái vấn đề sẽ rất tế nhị. Khi mà chiếc tàu chiến của Hoa Kỳ mà tiến vào khu vực này thì thực sự cũng là tiến vào khu vực Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Nhưng phía Việt Nam không phát biểu gì hết. Theo bình thường của một người đó im lặng tức là đồng ý. Tôi nghĩ rằng Việt Nam cũng ủng hộ cái sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ trên Biển Đông. Tàu chiến của Hoa Kỳ tiến vào vùng này đó là một cái hy vọng mà Việt Nam tin rằng sẽ làm cho Trung Quốc nhường bước trong vấn đề củng cố những căn cứ đã chiếm đóng của Việt Nam trên vùng Trường Sa.
Từ tháng 9, Mỹ tuyên bố là Hải quân và Không quân Hoa Kỳ sẽ đi đến bất cứ đâu mà luật lệ quốc tế cho phép. Sau khi thực hiện cuộc tuần tra hôm qua, 27 tháng 10, một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ nói Washington không chỉ nhắm vào Bắc Kinh mà còn hướng đến việc tuần tra quanh các bãi đá và cơ sở nhân tạo do Việt Nam và Philippines bồi đắp trong quần đảo Trường Sa nữa. Ít nhiều có quan điểm khác biệt với những ý kiến trên là cựu Trung tá Hải quân Trần Văn Sơn từ California, còn được biết đến dưới tên bình luận gia Trần Bình Nam.
Hải quân Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ quyết định làm việc này là cũng để thử coi thử cái phản ứng của Trung Quốc này như thế nào. Thì lần này tôi nghĩ cũng sẽ có những phản ứng phản đối rộng rãi hơn của ngoại giao chẳng hạn. Còn về lâu về dài thì như mình thấy đó, tàu nó chạy qua rồi còn chạy qua thôi. Rồi sau khi mà phản đối xong thì tàu cũng phải về căn cứ. Trung Quốc trước đây họ đã nhiều lần tuyên bố rằng sẽ ngưng cả cái kế hoạch đắp bồi thêm cả cái đảo. Lần này qua cái hành động Hoa Kỳ, Trung Quốc sẽ có một thái độ mà tôi nghĩ rất là bình thường là Trung Quốc sẽ xây cất một cách quy mô hơn. Và đương nhiên Hoa Kỳ cũng sẽ có những cái thái độ phản đối, gửi thêm vài chiến hạm để chạy gần cả cái đảo đó hơn, hay là cho máy bay bay nó không phận. Mọi việc là nó cũng lặp đi lặp lại như vậy thôi. và cuối cùng mình thấy rằng thì Trung Quốc cứ lợi dụng những việc đó mà cứ tiếp tục xây cất. Tôi có cảm tưởng là Hoa Kỳ đang làm cái việc phải làm thôi, không làm thì cái uy tín mình mà giảm. Nhưng mà làm thì Hoa Kỳ cũng sẽ ở trong tình trạng nghĩa là Trung Quốc win mà Hoa Kỳ lose. Thì tôi nghĩ cái viễn ảnh tương lai có lẽ là như vậy.
Đó là suy nghĩ và nhận định của người Việt hải ngoại trước chuyện khu trục hạm Hoa Kỳ tiến sâu vào vùng biển 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo của Trung Quốc. Mọi ý kiến đều được tôn trọng, đều được đưa lên cho rộng đường dư luận, song không nhất thiết phản ảnh quan điểm của Đài Á Châu Tự Do.
Tiếp nối chương trình là bài blog có tựa Từ Đảng Chị Tới Gia Đình Chị, Cặp Đôi Hoàn Hảo của blogger Cánh Cò. Bài được đăng trên trang web của Đài Á Châu Tự Do. Bài viết không nhất thiết phản ánh quan điểm của Đài Á Châu Tự Do. Bài do Nguyên Lam đọc.
Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập đến nay, một cách nhất quán, Đảng luôn tự phong là giai cấp lãnh đạo, là ngọn đuốc soi đường cho mọi thế hệ, là văn minh và ngay trong hiến pháp của đất nước, Đảng cũng tiếp thu và chễm chệ trên ấy với điều 4 vững vàng và kiên định. Mặc những phản đối, những lập luận đưa ra chống lại sự kiên trì đảng trị ấy, trong khi người dân tiếp tục lăn lóc kiếm từng đồng tiền mang dấu ấn của Mỹ dưới ánh sáng mát lê, Đảng vẫn như từ lúc mới sinh, vẫn oe oe tiếng khóc đòi được bú dòng sữa xã hội chủ nghĩa, thứ sữa không biết mua đâu mới có. Tính chất đảng trị được ngay các đảng viên sừng sỏ nhất chấp nhận, và đôi lúc, đôi nơi, những tuyên bố của họ nhấn mạnh đến vai trò không thể thay đổi của Đảng Cộng sản, mà chính họ là những người đại diện mang chữ trị trên ve áo. Dùng quyền lực của một tập thể hơn 3 triệu đảng viên để khống chế đất nước, đảng được chia nhỏ cho từng con người trong đảng. Vị trí trong đảng càng lớn thì mức độ trị càng cao. Có ăn thì có làm là điều hiển nhiên của xã hội. Thế nhưng, việc làm của mỗi đảng viên lại không rõ ràng minh bạch để chứng minh cho đồng tiền mà họ được ăn. Từ tổng bí thư cho tới một chị đảng viên mới tuyên thệ, không ai biết đích xác mình sẽ làm gì trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Thủ tướng hay chủ tịch nước đều có việc làm cụ thể và vì vậy chịu trách nhiệm cụ thể. Còn tổng bí thư được đặt ra, suốt ngày cầm quyển kinh của đảng để tụng niệm những câu chữ vô hồn. Và công tác duy nhất mà ông ấy giữ là ôm chặt điều 4 hiến pháp. Đảng lấy tiền ngân sách thu từ dân và tài nguyên của đất nước. Tài nguyên ấy suy cho cùng, cũng thuộc về người dân, bởi đất nước nhiều lúc chỉ là một huyễn từ rất dễ bị lạm dụng. Mọi của cải vật chất chạy vào túi ngân sách, và cái túi ấy có ống thông sang cái túi của đảng. Mồ hôi nước mắt người dân đang đổ ra để nuôi đảng. Và bù lại, đảng đã cố gắng làm điều gì đó cho người dân thấy đảng cũng có việc làm. Một trong những việc làm quan trọng nhất mà đảng chưa bao giờ sao nhãng là bồi đắp và giữ gìn tình hữu nghị Việt-Trung. Mối tình tuy cay đắng cho dân tộc, nhưng lại ngọt ngào giữa hai đảng anh em, không gì thay thế được. Đảng cố hàn gắn những rạn vỡ với Bắc Kinh sau các cuộc chiến tranh. Nhưng cố gắng nào cũng bị người dân ném đá, những viên đá nho nhỏ, những cằn nhằn len lén và không được cả nước nghe, nên đảng vẫn bình yên tiếp tục công tác cao cả giữ đảng của mình. Giữ nước không quan trọng bằng giữ đảng. Đảng cụ Phùng Quang Thanh vừa công khai nói trước Quốc hội như thế. Đảng trị xem ra đang bị cạnh tranh, dòng chủ lưu ấy có cái tên chính thức là gia đình trị. Hình như số trời đang nhỏ xuống cho dân tộc khi bùng lên một loạt hiện tượng lãnh đạo từ cao tới thấp, mang con cái và chiếm ghế trong chính quyền, lẫn trong đảng. Chính quyền lệ thuộc đảng là điều hiển nhiên vì đảng ban chức và lấy lại tiền lãi quả từ các chức vụ ấy. Chỉ có thủ tướng, chủ tịch quốc hội và chủ tịch nước là tương đối ngang hàng với đảng, và có lẽ do vậy họ mới mạnh tay ký những quyết định mang con của mình vào những chức vụ kế thừa. Nếu Nông Quốc Tuấn mờ nhạt và bất tài, không kham nổi tham vọng của Nông Đức Mạnh, thì Nguyễn Thanh Nghị có vẻ được chuẩn bị kỹ lưỡng từng bước để tiến lên thay thế cho ông Dũng. Em Nguyễn Minh Triết tuy non nớt và yếu đuối thể chất, nhưng sẽ là một lãnh chúa miền Trung trong tương lai. Nguyễn Thanh Phượng với tấm lưng hộ pháp của Henry Bảo và danh hiệu McDonald sẽ là thế lực thứ hai sau khi ông Dũng về hưu, lo trồng cây gì, nuôi con gì, như truyền thống dễ thương của người làm cách mạng. Ông Dũng và gia đình không làm cách mạng, gia đình này đang tiến vững chắc từng bước vào khuôn mẫu gia đình trị, song song với đảng để cai trị, chứ không phải điều hành đất nước. Mặc dù báo chí đang dẫn thông tin không vui về khuôn mặt kinh tế lem luốc của Việt Nam hôm nay, nhưng gia đình ông Dũng có lẽ là nơi duy nhất không thấy có liên quan gì đến họ. Thứ nhất, chính phủ chỉ còn 45.000 tỷ để chi tiêu trong năm nay. Số tiền này chỉ là muối bỏ biển so với bộ máy ngốn tiền của Thủ tướng. Thứ hai, trong năm qua, việc tăng lương chỉ là bánh vẽ vì suốt năm không có đồng nào trong ngân sách được sử dụng vào việc này. Báo chí dẫn lời chuyên gia Phạm Chi Lan cho rằng ngân sách hiện nay không còn tiền để đầu tư và đây là điều nguy hiểm. Ngân sách khó khăn đến mức tận diệt doanh nghiệp chứ không phải là tận thu nữa. Nhiều doanh nghiệp không còn sức để làm ăn. Hình như cảm động vì khó khăn của doanh nghiệp sắp bị tận diệt, nên chính phủ xin phát hành 3 tỷ đô la trái phiếu để bù vào ngân sách. Tuy nhiên, món nợ 16 tỷ mà ngân sách phải trả trong 2 năm sắp tới vẫn chưa biết cấu véo vào đâu để có. Cũng có thể do tình trạng khẩn cấp này mà gia đình thủ tướng được chú ý hơn chăng? Ai cũng biết Thanh Phượng giàu nứt đố đổ vách, cộng với tương lai đầy hứa hẹn khi Phú Quốc thành nơi ăn chơi số một dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của anh Nghị, thì có gì mà gia đình này làm không được? Có thể họ sẽ bỏ tiền riêng ra, vực dậy kinh tế Việt Nam trong vài lĩnh vực nào đó để lấy điểm trước khi lấy tiền từ các món đầu tư béo bở. Có điều đáng buồn, đảng trị hợp với gia đình trị trở thành một cặp đôi hoàn hảo và chúng ta tiếp tục bị chúng trị không biết đến bao giờ.
Đây là Đài Á Châu Tự Do. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đến phút cuối chương trình hôm nay. Trên trang web www.rfa.org, chúng tôi có lưu trữ 30 chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ trong 15 ngày qua. Quý vị có thể nghe và xem lại trong phần tiếng Việt. Muốn liên lạc với chúng tôi, quý vị có thể gửi email vào địa chỉ vietweb@rfa.org. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai, bắt đầu vào lúc 6:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m. Toàn Ban Việt ngữ Đã Châu Tự Do và Việt Hà xin chúc quý vị một đêm an lành. Tình yêu.
ngày đến ngày kia gà buồn chờ mãi người yêu thêm gà vắng tay. Ai như người yêu màu áo mây chiều, ai như người yêu lại lùng cô liêu.
Been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.